Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Nói về cái chết, có người châm biếm nói rằng, nếu bạn chưa chuẩn bị chết thì không nên làm các việc sau đây. Đừng đi xe ô tô hay đi đứng ở nơi có nhiều ô tô, vì xe ô tô đã gây ra 20% tai nạn nói chung. Đừng ở nhà, vì 17% tai nạn xảy ra trong nhà. Nếu ở nhà thì nên ở ngoài sân hay ngoài vườn, vì chỉ có 8,5% tai nạn xảy ra ở ngoài sân hay vườn mà thôi. Đừng đi ngoài phố nếu không cần thiết, vì 14% các tai nạn xảy ra cho người đi bộ ở ngoài phố. Đừng di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa hay tàu thủy, vì 6% tai nạn là do di chuyển. Đừng tham gia vào các cuộc thể thao hay giải trí trong bất cứ trường hợp nào, vì 20% của mọi tai nạn xảy ra trong các cuộc thể thao hay giải trí. Nói như thế nghĩa là dù ở đâu, làm gì, tai nạn vẫn có thể xảy ra. Cái chết có thể diễn ra trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sợ chết thì sẽ không hoạt động gì trong đời được nữa. Bạn có sợ chết không? Câu hỏi này một số người không ưa, vì nếu trả lời là sợ thì bị coi là hèn nhát, còn bảo là không sợ thì bị coi là liều lĩnh. Sợ chết hay không còn tùy thuộc vào quan niệm về đời sống của mỗi người. Có người nói rằng người nào sống cho cuộc sống vĩnh hằng là người không bao giờ chết. Một nhà văn đã viết: tôi nghĩ đến cái chết như là một cuộc thức dậy từ giấc ngủ đầy ác mộng mà ta gọi là đời sống này, và như một cuộc giải phóng khỏi một thế giới dù đẹp đẽ thật nhưng vẫn là đất lưu đày. Quan niệm của con người về cái chết sẽ quyết định triết lý về đời sống. Sau đây là những dòng chữ nguệch ngoạc cuối cùng của một người lính. Lạy Chúa, con chưa một lần nói với người, sao giờ đây gần Chúa vô cùng. Người đời bảo, Chúa không tồn tại, con đã tin lời như kẻ dại. Từ nơi hố bom, con thấy trời xanh, con nghĩ ngay người đời dối gạt. Nếu ngắm nhìn tạo vật Chúa làm, hẳn con biết người đời nham hiểm. Lạy Chúa, nếu người cầm tay con nghĩ rằng Chúa sẽ hiểu rõ. Con đã đến địa ngục trần gian trước khi con có dịp biết Chúa. Con không hiểu sẽ nói những gì. Tay người có rộng mở chờ con không? Con đoán chừng giờ chết sắp điểm, nhưng gần Chúa con không hãi hùng. Vết thương là dấu hiệu ra đi. Con yêu Chúa, con mong người rõ. Trận chiến quyết liệt sẽ hết, con sẽ gặp người trong khoảnh khắc nữa. Dù chưa là bạn của Chúa bao giờ, không biết Chúa có đợi chờ con không. Nước mắt con hòa máu nhạt nhòa, con ước gì giờ đây biết Chúa. Giờ con chết, nghe như đã tới. Vĩnh biệt để gặp người mãi mãi. Dù sao, con cũng chỉ chết có một lần. Người lính ấy đã chết, nhưng vẫn sống, vì biết rằng Chúa đang đợi mình ở nơi vinh quang mà thần chết không đến được. Sau đây là một vài điều căn bản để chuẩn bị cho phút cuối cùng của đời mình. Thứ nhất, bạn nên ý thức rằng cái chết sẽ bất ngờ, không trốn tránh được, nên phải nhận định thật rõ về sự tồn tại của Thượng Đế. Thứ hai, dù trong đời này bạn làm gì, ở đâu, bạn cũng cần được Thượng Đế cứu vớt khỏi trầm luân của đời người. Vì vậy, chuẩn bị tốt nhất là tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa là bảo đảm quan trọng nhất cho bạn. Để khi nằm xuống, bạn biết linh hồn mình đi về đâu. Vì sau khi chết, bạn không còn cơ hội nào để quyết định đâu. Và cũng không ai có thể cầu hồn cho bạn được. Thứ ba, khi đã tin nhận Chúa, bạn cần sống trong cam kết từ bỏ con đường tội lỗi và quyết tâm tôn thờ Chúa, mời Ngài làm chủ cuộc đời và gia đình mình. Thứ tư, bạn phải chuẩn bị không phải riêng cho mình mà còn cho những người trong gia đình mình nữa. Vì bạn không muốn những người ấy sẽ gặp cái chết như bất ngờ, có phải không? Thứ năm, sau hết, bạn nên tin nhận Chúa ngay trong giờ phút này. Vì đây là cơ hội tốt, không nên bỏ qua. Nếu có thể được, xin bạn vui lòng gửi thư cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn trong bước đầu tin nhận Chúa cũng như cầu nguyện cho bạn. Thờ phượng đúng cách. Là người tin Chúa, mục đích chính cho đời sống chúng ta là thờ phượng và tôn vinh Chúa. Tuy nhiên, nếu tâm hồn ta không thuận thạo với Chúa, thì không có gì có thể giúp ta kinh nghiệm được sự thờ phượng mà Chúa ưa thích. Kinh Thánh định nghĩa thờ phượng theo bốn cách. Thứ nhất là cúi đầu hạ mình trước Chúa. Thứ hai là tỏ lòng kính kiền và tôn kính Chúa. Thứ ba là người thờ phượng Chúa là người dâng mình phục vụ và làm các công việc của Chúa. Thứ tư là thờ phượng liên quan tới các hoạt động nghi lễ của vị chủ tế trong nhà thờ. Đi nhà thờ và thờ phượng Chúa khác hẳn nhau, vì có người thường đi nhà thờ nhưng ít khi thờ phượng Chúa. Vì người ta đến nhà thờ với nhiều mục đích khác hơn là thờ phượng Chúa. Ngược lại, có những người rất nhiệt tâm về đạo nhưng lại không muốn đi nhà thờ, nghĩa là không thích các hình thức và nghi lễ thờ phượng. Và cuối cùng là đức tin không xác định. Như thế, một mặt có một loại thờ phượng chỉ có hình thức mà không có sự sống, nghĩa là thờ phượng mà không có xúc động nào về Chúa cả. Mặt khác, người ta chỉ nhấn mạnh vào tình cảm mà không quan tâm đến hình thức nghi lễ thờ phượng. Nhưng thờ phượng thật là tập trung tư tưởng ý nghĩ về Chúa, chứ không phải về con người của chúng ta. Quyền làm súc vật và quyền làm người. Tờ báo Washington Post của Hoa Kỳ gần đây có đăng trên trang nhất hình ảnh một con bò đang bị làm thịt mà không được tiêm thuốc mê, cũng không giết cho chết hẳn trước khi bị xạ ra từng miếng. Mấy tấm ảnh khác nhau về con bò này cho biết rằng nó còn chớp mắt, nghĩa là lúc làm thịt nó vẫn tỉnh. Một người làm trong lò sát sinh này xác nhận rằng những con bò đưa vào lò sát sinh vẫn còn chớp mắt, mắt vẫn mở rộng, ngó nhìn chung quanh, mồm thì giống lên, đầu còn cử động, ngay khi chúng bị xạ ra từng miếng. Tờ báo này đăng hình ảnh đó để cốt ý bảo rằng con người quá tàn ác đối với một con vật, đến nỗi không quan tâm đến việc nó bị đau đớn. Nghĩa là kêu gọi quyền làm súc vật của con bò. Tuy nhiên, trong suốt 28 năm kể từ khi thành lập, tờ báo Washington Post chẳng bao giờ dành một chỗ nào trong trang nhất để cho độc giả thấy cái chết giãy giụa đau thương của những hài nhi bị phá thai. Các đứa bé này cũng còn chớp mắt và đau đớn trong lúc chúng bị kéo ra khỏi lòng mẹ mà không tiêm chích thuốc mê gì cả. Thì ra, người ta trọng quyền làm súc vật hơn quyền làm người. Hơn thế nữa, người ta đang hô hào bảo vệ những con vật ở biển hay những con cọp giết người, nhưng không ai đếm xỉa gì đến hàng chục nghìn thai nhi bị phá thai trên khắp thế giới mỗi giờ. Khi phá thai, người ta đã phạm tội sát nhân nghiêm trọng, cũng như đâm chém hay bắn súng vào một người vô tội, nhưng không ai lên án những kẻ sát nhân này. Người tin Chúa cần biết rõ rằng phá thai là phạm tội giết người và đáng đem ra tòa án của loài người. Nhưng dù loài người không phân xử, mọi người nên nhớ rằng kẻ sát nhân sẽ phải ứng hầu trước tòa án sau cùng của Chúa để trả lời về hành vi tàn ác của mình. Mỗi người đều có ba thứ kẻ thù ngay trong con người của mình. Đó là tự khoan dung, cay đắng và cầu thả. Tự khoan dung nghĩa là dù biết một việc là sai trái, vi phạm luân lý đạo đức, nhưng vẫn cứ làm, mặc dù thường to tiếng chỉ trích người khác. Cay đắng là thái độ căm thù đối với người nào khác, nhưng giữ kín trong tâm hồn mình. Còn cầu thả là hành động không cân nhắc kỹ lưỡng và cẩn thận. Từ việc đọc một lá thư cho đến nghe một câu nói, lúc nào cũng vội vàng bộp chộp và phản ứng nhanh nhẹn, hứa hẹn lung tung, sau đó mới biết là mình đã quá vội vàng và sai lầm. Những người trưởng thành trong đời thường giữ kỷ luật đối với bản thân, nghĩa là ngăn chặn các ước muốn xấu xa, không cho vượt ra hành động. Thứ hai là kiềm chế các phản ứng của mình để không phải hối hận về sau. Cuối cùng là luôn luôn giữ lời đã hứa với thái độ rất thận trọng. Người tin Chúa thường đến với Chúa mỗi buổi sáng để xin thanh tẩy tội ác và được hướng dẫn vào một ngày với kỷ luật tự kiềm chế và giữ đúng lời đã cam kết. Cầu nguyện. Một trong những mạng lệnh của Chúa mà nhiều người không lưu ý, đó là người tin Chúa phải cầu nguyện. Khi Chúa bảo ta cầu nguyện, Ngài thật sự muốn như thế. Cầu nguyện là một mạng lệnh thường được Kinh Thánh nói đến nhiều hơn cả. Cầu nguyện được đề cập đến nhiều hơn là hãy yêu thương người lân cận, hơn là hãy đi nhà thờ, và còn hơn cả hãy đi truyền giảng tin lành. Chúa kêu gọi và khuyên nhủ mỗi chúng ta cầu nguyện hơn là bất cứ việc làm nào khác. Vì thế trọng tâm của đời sống người tin Chúa phải là cầu nguyện. Vì xét cho cùng, nếu không cầu nguyện thì không thể nào yêu người lân cận, cũng không thể đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, và cũng không ai đi truyền bá phúc âm mà lại sao nhãng cầu nguyện bao giờ. Không cầu nguyện có nghĩa là không có đức tin. Làm sao một người không có đức tin lại có thể là người tín đồ thật của Chúa được?